sao? Thì ngài đáp: thực là tiếng gầm hóng của loài sư tử, phải đâu giọng kêu thét the thé của chó rừng. Cười mãi đó là hiện tượng của con sư tử, cái sự gầm sự hóng của con sư tử, chứ không phải cười theo kiểu the thé như chó rừng. Đó là cái cười của người ngộ đạo, chứ không phải là cái cười của kẻ thế gian. Ông Tăng nói tôi không hiểu. Ngài bèn đọc bài kệ chỉ cho: một đạp ngã nhào, ai hay tìm xét, đứng dậy cười to, lại sanh buồn thảm, cần hiểu tay sang, ngựa tơ ăn cỏ. Nghe là một đạp té nhào, đó là Mã Tổ đạp cái thủy lạo. Ai hay tìm xét, ở chỗ đó không phải suy nghĩ. Đứng dậy cười to, vì biết cái chỗ không ngôn ngữ đó, giờ thấy được cho nên cười to. Lại sanh buồn thảm, tức là cho những người sau này không biết tại sao cười buồn thảm, thắc mắc đi hỏi. Cần hiểu Tây Sang, muốn hiểu ý của Tổ Đạt Ma Sang thì ngay nơi Mã Tổ ngựa tơ ăn cỏ. Bởi vì khi Tổ Đạt Ma sắp trở về Ấn Độ hay là tịch thì có nói bài kệ, trong đó có cái câu mã câu khiết thảo, đó là ngựa tơ ăn cỏ, tức là ngài thầm di chúc rằng sau sẽ có người họ Mã đó sẽ là cái người làm cho thiền tông sống dậy. Cho nên là ngoài sáu vị tổ trước có một vị này nổi bật đó, đó là cái lời nhắc lại. Vị tăng xá lui ra, vị tăng khác hỏi: bạch thượng sĩ, lời xưa nói sanh sanh trúc biết phải là pháp thanh, có đúng chăng? Ngài đáp: sa di ăn măng rừng bữa trước đâu phải như pháp thanh như hôm nay. Bởi vì người xưa nói rằng sanh sanh trúc biết phải là pháp thanh, thì câu đó đúng hay không? Thì ngài liền trả lời: sa di ăn măng rừng bữa trước đâu phải như pháp thân như hôm nay. Như vậy thì chút biết sanh sanh đó là pháp thân, thì người ta ăn măng tức là ăn pháp thân rồi, phải không? Như vậy có đúng không? Thực ra nói đó là một lối nói khác. Khi tâm mình như thì muôn cảnh đều như, cho nên thấy chút biết hoa vàng gì cũng là pháp thân. Chứ sự thật cái đó không phải pháp thân. Pháp thân là cái ở tâm mình, chứ không phải nó ở ngoài. Cho nên ngài nói đâu phải như pháp thân ngươi hôm nay. Pháp thân ngươi đâu phải là như cây măng ở ngoài. Lại hỏi: còn câu rậm rậm hoa vàng đều là bát nhã, là ý nói gì? Ngài đáp: hoa đào đâu phải cây bồ đề, sao lại linh vân nhập được đạo? Đó. Bởi vì thiền sư Linh Vân ở chỗ Tổ Quy Sơn lâu năm mà không ngộ. Một hôm nhân nhìn xem hoa đào nở, chợt ngộ làm bài kệ: tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp hữu sư chi, tự tầm nhất kiến đào hoa hậu, trực chí như kim cánh bất ni. Thấy hoa đào nở liền ngộ đạo. Thì ngài mới hỏi: hoa đào đâu phải cây bồ đề, sao lại linh văn nhập được đạo? Vậy là chỉ rằng cái hoa vàng hay là cái trúc biết nó không phải là bồ đề, nhưng khi cái duyên mình đến, cũng như là cái trái nó chín mùi, chỉ một cái động ra nó rụng. Như ngài, các ngài thường hay dùng cái chữ hay là dùng cái hình ảnh ngài Hương Nghiêm cuốc đất lượm cái cục đá quăng trúng cái cây như cái cốc cái ngộ đạo. Còn đây nhìn thấy hoa đào nở ngộ đạo. Như vậy đạo nó sẵn ở trên cây hoa đào, sẵn ở trên cây trúc chăng, hay nó ở đâu? tại chín mùi mình buông, mình xả nó gần sạch, rồi bóng một cái gì thấy cái mạnh cho nó phát sáng ra, thấy rõ ràng, đó là nội đạo. Chứ đừng nói là cây anh đào là bồ đề, đừng nói cây trúc là pháp thân gì hết, phải không? Lại hỏi, có ba vị tăng đi hành khước giữa đường gặp cọp, người nào cũng né qua một bên mà đi, bấy giờ như thế nào? Thì ngài đáp, gió hỏi ngại gì đám hoa rậm, trăng tà đâu quảng đái khe sâu, phong si bất ngại qua gian mật, nguyệt lạc vô phòng giảng để thăm. Như vậy thì hai câu này nói cái gì? Nói rằng gió thổi ngại gì đám hoa rậm, trăng tà đâu quảng đái khe sâu. Hai ba vị này là ngài Quy Tông, ngài Chí Kiên, ngài Nam Tuyền đều là thiền sư nổi danh thời đó. Mà ba vị này là thiền sư, tức là tâm của các ngài sao? Không có những cái niệm lo sợ, không có niệm tránh né, giống như là gió thổi qua rậm, giống như trăng tà đái khe, làm thì cứ làm chứ không có nghĩ suy gì hết á. Thấy cọp đó thì tránh vào bên đi, chứ không có gì sợ gì hay là gì cái nghĩ suy nào. Đó là ý ngài đáp. Lại hỏi, lúc Quy Tông nói giống tợ con mèo, đó là ý gì? Ngài đáp, miệng nói không phải tự mình gặp, bởi vì nói còn giống, tức là còn so sánh. Còn ngài Chí Kiên nói giống tợ con chó, đó là ý gì? Ngài đáp, lão ấy nắm được thời cơ gom góp sạch hết, nhưng có điều đáng tiếc, tức là còn nói giống. Ông Tăng hỏi, còn ngài ý thế nào? Ngài đáp, con cho. Thì đến sư Nam Tuyền nói đó là một con cọp, ý chỉ thế nào? Ngài đáp, gót chân chẳng chấm đất, cái đó mới là thứ thiệt. Cái đó là cái chỗ cứu kính đó. Cọp thì nói cọp, còn nói chó nói mèo đó là chưa tới chỗ tột cùng. Như vậy thì chúng ta ở thế gian này quen dùng những cái hình ảnh để so sánh, so sánh cái này giống cái kia. Nói thí dụ như chúng tôi ở trên Đà Lạt, rừng thông, gió thổi rừng thông thì người ta nói gì? Thông gì? Tiếng thông reo. Thông reo hay gió reo? Thành ra ta tưởng tượng nó reo chứ nó có reo bao giờ. Gió thổi thì nó cản gió nghe có tiếng vậy thôi, chứ thông nào biết reo. Thành ra mình sống bằng tưởng tượng nhiều hơn thực. Vì vậy là tất cả chúng ta ở thế gian này lấy cái tưởng tượng, ai tưởng tượng khéo, tưởng tượng dồi dào thì khen, thì đó hay đó, viết văn hay, có hồn, phải không? Chứ còn không có thấy được cái chân lý, cái lẽ thật. Vì vậy mà ở đây muốn nói lên không có cái chỗ so sánh, không còn có một niệm gì để thấy hơn thua, đó mới là chỗ chân thật. Vì vậy nó gót chân chẳng chấm đất, nghĩa là hoàn toàn tự tại. Thế vị tăng hỏi, thế nào là pháp thân? Ngài đáp, bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Quý vị hiểu sao? Hỏi thế nào là pháp thân? Ngài nói, bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Giờ quý vị chỉ hai cái với ba người giùm tôi coi, cái gì, người nào? Khi đêm khuya trăng trong, chúng ta đi trên đường thì thấy có một người đi và một cái bóng, phải không? Thì đó là nói lên khi chúng ta đứng giữa bờ ao nhìn xuống dưới, thì khi mà trời nắng á thì thấy cái bóng mình nó rọi xuống ao. Thì như vậy một người đứng trên bờ ao và cái bóng ở dưới thành hai. Đó là nói cái buổi sáng buổi trưa. Rồi dưới trăng vui ba người, dưới trăng sao tới có ba người lắm. Quý vị kiếm giùm ba người tôi coi người nào. Thì đứng dưới trăng có mình và có bóng mình được hai đời, còn kiếm người nữa. Người nữa đâu? Thằng Cụi. Thằng Cụi trên kia. Dưới này hai người, trên có thằng Cụi nữa. Đó là ba người. Như vậy hỏi thế nào là pháp thân? Pháp thân là cái không thể, chỉ không thể diễn tả được. Nhưng mà Ngài nói bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Như vậy ánh mặt trời là chỉ ánh sáng mặt trời, nhưng mà nhìn dưới ao thấy có bóng, mình đứng ở trên, bóng ở dưới, thấy có hai, nhưng mà ánh sáng không có hai. Rồi dưới trăng thì có thấy mình, thấy bóng, thấy có Cụi, nhưng mà sự thật ánh sáng trăng là ánh sáng chứ không có ba. Như vậy chúng ta thấy có hai, thấy ba, thấy đủ thứ chuyện lăng xăng, chỉ là cái bóng không thiệt mà chúng ta ngỡ nó là thiệt. Thấy mình thiệt, thấy bóng cũng tưởng thiệt, thấy cái gì cũng cho là thiệt hết. Còn cái chân thật là cái ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng đó, nó là một, mà cũng không nói một nữa, ánh sáng là ánh sáng. Như vậy thì mới nói cái chỗ chân thật cứu kính lúc nào cũng sẵn trong sáng. Vì mình mê lầm cho nên mình thấy có đối đãi, có hai, có ba, đủ thứ. Rồi tăng hỏi thêm, pháp thân với sắc thân giống nhau khác nhau? Pháp thân với sắc thân đó, thì nó giống hay nó khác? Ngài đáp: gươm mang hiệu Long Tuyền, ngọc xin tên Hổ Phách. Như vậy thì hỏi sắc thân với pháp thân là hai hay là không hai, là khác hay là giống, giống nhau hay là khác nhau, hay nói cái khác là một hay là khác? Thì Ngài nói gươm mang hiệu Long Tuyền, ngọc xin tên Hổ Phách. Cái gươm là cái gươm, nhưng mà ta khắc hiệu, khắc hiệu là Long Tuyền. Thì cái hiệu và cây gươm là một hay là hai? Cây gươm là cây gươm, còn người ta muốn cho hiệu gì cũng được hết. Đó, thì cái thật của nó là cái thật. Còn mình sanh ra rồi có tên này, tên nọ, tên kia, lung tung đó, đó là cái tạm thôi, chứ không phải cái thật. Cũng như hòn ngọc là hòn ngọc, mà gọi là Hổ Phách gì gì đó, thì đó là cái tên đặt, chứ không có gì lạ. Như vậy thì pháp thân là cái gươm, mà cái sắc thân là hiệu, thấy không? Đó là cái tên giả chứ không có gì quan trọng. Tăng hỏi: Phật Thế Tôn nói suốt 49 năm ta chưa từng nói một chữ, vậy 12 phần giáo từ đâu mà được? Ngài đáp: hơi xong khỏi hợp mong khôi phục, thuốc thánh mở bình muốn bệnh tiêu. Quý vị thấy Ngài đáp rõ chưa? Hơi xong khỏi hợp mong khôi phục, thuốc thánh mở bình muốn bệnh tiêu. Như vậy có cái bình thuốc tiên, bây giờ trong đó chứa thuốc đậy nắp lại, bây giờ dỡ nắp ra lấy thuốc để cho người uống là muốn cái gì? Muốn trị bệnh cho họ lành, phải không? Muốn trị bệnh cho họ lành cho nên mới mở bình thuốc cho họ uống thuốc. Còn hơi xong khỏi hộp mong khôi phục, tức là cái hơi ra khỏi cái hộp rồi thì mong có một cái gì để làm lợi ích cho người. Thì hơi xong khỏi hộp đó là để chỉ cho Ngài nói, lời nói của chúng ta nó ra ngoài cho mọi người nghe được là cái hơi xông lên. Từ cái hơi xông lên rồi nó phát ra ngôn ngữ. Cho nên Ngài nói hơi xông khỏi hộp, mong khôi phục, nghĩa là mong cho mọi người được nhớ, được biết cái gì xưa cũ của chính mình. Rồi thuốc thánh mở bình muốn bệnh tiêu, tức là mở bình thuốc thánh để cho người ta uống, đó là muốn trị bệnh. Như vậy